Chương 6. Các thánh đức và ân sủng khác. Thiên Chúa ban cho Đức Maria trong những năm thơ ấu. Những thử thách Đức Maria phải chịu trong đền thờ. Thánh Gioakim và Thánh Anna từ trần.
Tạm rời vì công chúa thiên quốc Maria, để người sống qua những năm thơ ấu trong đền thờ, chúng ta bước sang bên cạnh nói về các thánh đức, đặc ân và mặc khải siêu nhiên mà thiếu nhi Maria, bé thơ về tuổi tác nhưng trưởng thành về sự khôn ngoan siêu đẳng, nhận được từ đấng tối cao và các thánh đức người thực hành suốt đời. Bé thơ rất thánh, lớn lên cả về tuổi tác cùng ân sủng trước thánh nhan Thiên Chúa và trước mặt người ta. Lòng yêu mến nhiệt thành của người luôn luôn hòa hợp quân bình, vượt trên các khả năng tự nhiên. Nơi người, thánh sủng và vẻ diễm kiều không đo theo tuổi tác, mà theo các kế hoạch nhân từ và mục đích cao cả của Thiên Chúa. Các dòng thánh sủng mạnh liệt của Chúa tìm tụ lại tích lũy trong thành thánh này. Đấng tối cao tiếp tục ban các đặc ân ưu đãi, hằng giờ canh tân các kỳ công của Ngài, chẳng khác gì tất cả mọi hoạt động của quyền năng Thiên Chúa chỉ dành cho một mình Đức Maria. Dù trong tuổi ấu thơ, Đức Maria đã đáp ứng hết sức thích đáng nguồn ân sủng Thiên Chúa trút xuống cho. Các thiên thần là chứng nhân của điều tựa như cuộc tranh đua giữa đấng tối cao và công chúa bé thơ.
Quyền năng Thiên Chúa hàng ngày trút từ kho tàng vô cùng các ân sủng được dành riêng để làm giàu cho một mình công chúa bé nhỏ trinh trong. Phần Đức Maria chẳng khác gì trái đất được chúc phúc, không những chỉ làm cho hạt giống lời Thiên Chúa nảy mầm, các đặc ân và ưu đãi sinh trái gấp trăm, mà còn làm cho cả triều thần thiên đàng ngưỡng mộ thán phục. Đức Maria, một bé thơ vượt xa các thiên thần Seraphim sốt mến cao cấp nhất trong việc yêu mến, tạ ơn, chúc tụng và mọi thánh đức, không để mất thời gian, không gian và cơ hội, hoặc một phụng dịch nào mà người đã không thực hành với sự trọn lành cao độ có thể.
Ngay cả trong những năm thơ ấu, Đức Maria hiểu rõ sách thánh và dành nhiều thời giờ đọc các sách đó. Vì được tràn đầy khôn ngoan, Đức Maria nghiền ngẫm trong trái tim những điều từ các mặc khải siêu nhiên được ban riêng cùng với những điều nói cho toàn thể loài người trong các sách thánh. Vì thế, khi đọc, suy ngẫm riêng, người liên tục dâng lên lời cầu nguyện tha thiết: Nài xin ơn cứu độ cho nhân loại, và ngôi lời nhập thể. Đức Maria thường năng đọc các sách tiên tri Isaiah, Jeremiah và các thánh vịnh. Vì các mầu nhiệm về Chúa cứu thế, luật ân sủng được giải thích, nhắc lại rõ ràng hơn trong các sách này. Thêm vào những điều đã thấu triệt, Đức Maria mở rộng kiến thức bằng việc đặt những câu hỏi sâu sắc với các thiên thần. Nhiều lần người nói cách yêu thương, âu yếm về mầu nhiệm nhân tính của ngôi lời. Ngôi lời sẽ trở thành một hài nhi, Ngài sẽ sinh ra bởi một trinh mẫu, trưởng thành như mọi người khác, chịu khổ hình, chết vì con cái A-dông. Trong những buổi thảo luận vấn đáp này, các thiên thần và các Seraphim trả lời, chỉ dẫn, củng cố, làm cho trái tim trinh trắng của người cháy lửa yêu mến Thiên Chúa nồng nàn hơn. Nhưng các thiên thần luôn giấu, không cho Đức Maria biết địa vị cao cả của người. Mặc dầu nhiều lần người dâng mình với lòng khiêm tốn tột cùng, xưng mình là nô lệ của Chúa, là nô lệ của vị hiền mẫu hạnh phúc, đấng sẽ được chọn cho việc Chúa sinh xuống trần gian.
Đấng tối cao quyết định rằng sự sung mãn ân sủng và thánh đức nơi công chúa Maria phải đi trước thời điểm được ấn định cho việc lên tới đỉnh công nghiệp. Các ân sủng và thánh đức của người cần phải vươn tới những việc thực hành khó khăn nhất, cao thượng nhất, mặc dù trong những năm ấu thơ. Một trong những lần thị kiến, Thiên Chúa hiện ra nói rõ ràng với công chúa Maria: Ái nữ yêu dấu của ta yêu con bằng tình yêu vô cùng. Ta ước muốn ở con điều làm vui lòng ta, chứ toàn mọi ước muốn của ta. Hỡi ái nữ của ta, con biết kho tàng còn giấu kín chứa đựng những khó khăn và đau đớn quá sức khủng khiếp đối với sự ngu dốt, mù quáng của loài người hay chết. Con cũng biết, con một yêu dấu của ta, khi mặt nhân tính sẽ giảng dạy con đường thập giá, cả bằng lý thuyết và hành động. Ngài sẽ để lại con đường thánh giá, làm di sản cho những kẻ được tuyển chọn. Ngài sẽ chọn con đường đó cho mình, và thiết lập trên đó luật ân sủng, làm cho việc khiêm nhượng, nhẫn nhục trong đau khổ là nền tảng vững chắc tuyệt vời của luật đó. Điều này thích hợp nhất cho điều kiện hiện nay của bản tính nhân loại. Càng thích hợp hơn nữa, sau khi nhân loại đã bị sa đọa, nghiêm ngã xấu xa bởi quá nhiều tội lỗi. Điều cũng thích hợp với đức công bằng và quan phòng của ta là nhân loại phải tự làm cho chúng xứng đáng chịu thiên vinh quang qua những khổ cực và thánh giá. Vì con một vô cùng yêu dấu của ta sẽ xứng đáng với vinh quang và chịu thiên cũng bằng cách đó trong thân xác loài người. Vì thế, hỡi ái nữ yêu dấu của ta, con sẽ hiểu ta đã chọn con do quyền năng của ta, vì vui lòng ta, và đã làm cho con giàu có bằng các đặc ân của ta. Điều không chính đáng là nếu các hồng ân của ta nằm im trong trái tim con, cũng không xứng đáng nếu tình yêu của con thiếu kết quả, và cũng không chính đáng nếu con bị loại không được hưởng sản nghiệp dành cho người được tuyển chọn của ta. Vì thế, ta muốn con chịu thống khổ đau đớn vì yêu ta.
Công chúa Maria đã đáp lại lời đề nghị của Đấng Tối Cao bằng trái tim can trường hơn tất cả các thánh và các thánh tự đạo khắp thế giới đã từng biểu lộ. Lạy Chúa là Thiên Chúa, Đức Vua Tối Cao của con xin sẵn sàng hiến dâng làm hy lễ vui lòng Chúa toàn thân con, mọi quan năng và các hoạt động của chúng mà con đã nhận được do lượng từ bi vô cùng của Chúa. Con ước ao mọi việc được vẹn toàn theo thánh ý khôn ngoan nhân từ vô cùng của Chúa. Nếu Chúa cho con tự do chọn lựa bất cứ thứ gì, con chỉ ước muốn chọn chịu đau khổ tới chết vì yêu Chúa. Con xin Chúa, lạy Chúa duy nhất của con, xin Chúa làm cho tỳ nữ trở nên hy lễ toàn hiu, đau khổ đáng được chấp nhận trước thánh nhan Chúa. Lạy Chúa, Thiên Chúa quyền năng và đại lượng vô cùng, con nhìn nhận món nợ của con. Không một thụ tạo nào khác mắc nợ Chúa quá nhiều như con. Toàn thể mọi thụ tạo khác chung lại cũng không mắc nợ Chúa nhiều bằng một mình con. Con hoàn toàn bất xứng trước nhiệm vụ thanh toán món nợ này đối với sự cao cả của Chúa. Nhưng nếu Chúa vui lòng chấp nhận việc chịu đau khổ là một thứ đền đáp, xin cho phép mọi đau đớn thống khổ của sự chết đến với con. Con sẽ chỉ xin sự bảo vệ siêu nhiên của Chúa và phủ phục trước ngai tòa Chúa cao cả vô cùng. Con khẩn khoản nài xin Chúa đừng bỏ con. Lạy Chúa, xin hãy nhớ các lời thành tín Chúa đã hứa với tổ phụ chúng con và các tiên tri rằng Chúa sẽ ưu đãi người công chính, nâng đỡ người gặp hoạn nạn, an ủi người đau khổ, bảo vệ binh vực họ trong mọi thống khổ. Lời Chúa chân thực, lời Chúa hứa chắc chắn không thể sai. Các tầng trời và trái đất có thể lập tức vỡ ra từng mảnh, chứ lời Chúa không thể nào sai. Lòng ác độc của loài thụ tạo không thể làm tắt lòng thương xót đối với những người trông cậy và lòng từ bi xót thương của Chúa. Xin hoàn tất trong con thánh ý Chúa.
Đấng tối cao chấp nhận của lễ ban sáng này hiến dâng từ ấu nhi Maria rất thánh, và bằng nét mặt vô cùng hiền từ, Thiên Chúa nói với Đức Maria: Con xinh đẹp trong các tư tưởng của con, hỡi ái nữ đấng toàn năng, con gái yêu dấu của ta, con được ta yêu dấu và tuyển chọn. Các điều con ước nguyện hết sức đẹp lòng và được ta chấp nhận. Ta muốn con lưu ý rằng, để khởi sự việc hoàn thành các điều đó, theo sự an bài tối cao của ta, thân phụ do an kim của con sẽ từ bỏ cuộc đời này để tới đời sống vĩnh cửu. Cái chết của thân phụ con sẽ xảy ra mau chóng. Thân phụ con sẽ qua đời êm ái, được đặt giữa các thánh trong lâm bồ, chờ đợi ơn cứu độ nhân loại.
Lời loan báo này không làm xáo trộn trái tim công chúa thiên cung Maria, nhưng tình yêu của con cái đối với cha mẹ là món nợ công chính tự nhiên. Tình yêu này nơi ấu nhi rất thánh đạt tới mức tột đỉnh toàn vẹn, nên không thể thiếu sự đau buồn tự nhiên vì mất hiền phụ. Đức Maria tha thiết cầu nguyện cho thánh hiền phụ: Xin Chúa ban cho ngài ơn trông cậy phó thác nơi Chúa là Thiên Chúa đích thực và quyền năng khi ngài qua cái chết thánh thiện. Công chúa thiên đàng cũng đặc biệt xin Thiên Chúa bảo vệ thánh hiền phụ, chống lại ma quỷ trong giờ phút ly trần, cho ngài ở trong số các thánh được tuyển chọn. Vì khi còn sống, thánh Gioan Kim đã tuyên xưng tôn vinh thánh danh Chúa, để làm cho Thiên Chúa phải nhận lời hơn nữa. Ái nữ tột độ Hiếu Thảo đã tình nguyện chịu mọi đau khổ Chúa sẽ an bài.
Chúa chấp nhận lời cầu khẩn này, an ủi công chúa thiên quốc, bảo đảm rằng Chúa sẽ hỗ trợ thân phụ người như là phần thưởng yêu thương, nhân từ nhất cho những người yêu mến phụng sự Chúa, và đặt thánh Gioa-kim giữa các thánh tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob. Cùng lúc đó, Thiên Chúa lại chuẩn bị Đức Maria nhận chịu các đau khổ khác nữa. 8 ngày trước khi thánh Gioa-kim tự trần, Đức Maria được Chúa báo cho biết ngày giờ thánh hiền phụ tự trần. Thánh Gioa-kim tự trần chỉ 6 tháng sau ngày Đức Maria vào đền thờ. Sau khi được Chúa báo tin này, Đức Maria yêu cầu 12 thiên thần được thánh sử Gioan nói tới trong sách Khải Huyền giúp đỡ thân phụ người, nâng đỡ an ủi ngài trong khi đau yếu. Tới những giờ phút cuối cùng của đời thánh Gioa-kim, Đức Maria gửi đến với thánh hiền phụ tất cả các thiên thần cận vệ người và xin Chúa cho các thiên thần hiện ra rõ ràng để an ủi ngài hơn được. Thiên Chúa ân thuận đặc ân này và xác nhận mọi ước nguyện của người được tuyển chọn duy nhất. Vì đại thánh tổ Gioa-kim tột đỉnh hạnh phúc đã thấy các thiên thần cận vệ Đức Maria, để đáp lại lời cầu xin cùng các ước nguyện của Đức Maria, đấng toàn năng để cho mọi ân sủng tuôn tràn, truyền cho các thiên thần nói với thánh Gioa-kim:
Hỡi người của Thiên Chúa, xin đấng tối cao toàn năng là ơn cứu độ đời đời cho ngài. Xin Chúa từ ngai tòa cực cao ban ơn trợ giúp cần thiết và hạnh phúc cho linh hồn Ngài. Đức Maria, ái nữ của Ngài, đã gửi chúng tôi tới giúp đỡ Ngài trong giờ này, khi Ngài phải trả nợ của loài người hay chết cho đấng tạo hóa. Ái nữ của Ngài là vị bầu cử thành tín mạnh thế nhất. Trước mặt đấng toàn năng, nhân danh đấng toàn năng và trong yên lành, bây giờ Ngài sẽ qua khỏi đời này mà lòng Ngài tràn đầy hân hoan, an ủi. Vì Thiên Chúa đã làm cho Ngài là phụ thân của ái nữ tột đỉnh Diễm Phúc, mặc dầu đấng cao cả khôn lường chưa tiết lộ các nhiệm tích và địa vị sẽ được ban cho ái nữ của Ngài, Thiên Chúa muốn Ngài lúc này biết điều đó để tôn vinh. Chúc tụng Thiên Chúa để sự đau đớn buồn lòng vì cái chết tự nhiên có thể được nhẹ bớt nhờ sự vui mừng tinh thần trước tin này. Đức Maria, ái nữ của Ngài, được đấng cao cả chọn, an bài là đấng mà nơi người ngôi lời sẽ mặc thân xác và hình hài nhân loại. Người sẽ là hiền mẫu hạnh phúc của Chúa cứu thế, là người được phúc hơn hết mọi phụ nữ, được chúc tụng tột đỉnh trong mọi thụ tạo. Chỉ dưới một mình Thiên Chúa, ái nữ tột đỉnh hạnh phúc của Ngài sẽ khôi phục những gì nhân loại đã mất. Vì tội nguyên tổ, người sẽ là đỉnh núi cao nhất. Trên đó, luật mới ân sủng sẽ được thiết lập. Ngài để lại cho trần gian vị ái nữ, mà qua người, Thiên Chúa sẽ khôi phục thế gian và chuẩn bị ơn cứu độ toàn thể nhân loại. Ngài rời khỏi trần gian trong niềm vui sướng linh hồn. Xin Chúa từ Sion chúc lành cho Ngài, đặt Ngài trong hàng ngũ các thánh, đem Ngài tới thị kiến, vui hưởng thành thánh Jerusalem.
Trong khi các thiên thần nói với thánh Gioan-kim, thánh Anna đứng ở đầu giường Đức Phu Quân. Do thánh ý Chúa, thánh Anna đã nghe và hiểu những lời các thiên thần nói. Cùng lúc đó, thánh tổ phụ không còn nói được, bắt đầu đi vào con đường chung cho mọi người trần thế. Ngài bắt đầu cơn hấp hối trong cuộc vật lộn lạ lùng giữa niềm vui mừng đối với thông điệp này và cơn đau đớn của giờ chết. Trong cuộc xung đột này giữa các sức mạnh linh hồn, thánh Gioan-kim đã thực hiện những hành động nhiệt thành yêu mến, tin cậy, khán phục, ngợi khen chúc tụng, tạ ơn, lòng khiêm nhượng và các hành động anh hùng của nhiều thánh đức khác. Thánh Gioan-kim đắm chìm trong hiểu biết màu nhiệm quá sức cao siêu đó trong lúc mãn cuộc sống tự nhiên và chết cái chết quý báu của bậc thánh nhân. Linh hồn Ngài được các thiên thần đưa tới Lâm Bôn, các thánh tổ và người công chính, để là niềm an ủi và ánh sáng mới soi Lâm Bô tâm tối. Đấng tối cao đã gửi linh hồn thánh Gioan-kim làm sứ giả đại diện Thiên Chúa loan báo cho toàn thể các thánh. Bình minh Ngài vĩnh cửu đã tới. Ánh bình minh đang khởi đầu gọi chiếu trên trần thế trong lúc Maria, ái nữ của thánh Gioan-kim và Anna. Từ Đức Maria, mặt trời Thiên Chúa là Chúa Kitô, Chúa cứu thế sẽ được sinh ra. Các thánh tổ cùng các linh hồn công chính trong Lâm Bô nhận tin vĩ đại này với lòng hân hoan và dâng lên lời ca tụng cùng nhiều ca tịnh tạ ơn đấng tối cao.
Nỗi đau đớn đầu tiên vì công chúa của chúng ta phải chịu là Thiên Chúa ngưng tất cả mọi thị kiến thường xuyên từ trước tới nay. Cả các thiên thần cũng ẩn mặt. Đức Maria không còn được thấy các thiên thần như trước, mặc dù các ngài vẫn hiện diện vô hình chung quanh để bảo vệ người. linh hồn trên trong của Đức Maria dường như hoàn toàn bị bỏ rơi. Người bị để một mình trong bóng đêm dày đặc vì sự vắng mặt đấng yêu dấu. Công chúa bé nhỏ của chúng ta hết sức lạ lùng bỡ ngỡ, vì mặc dù Chúa đã chuẩn bị chu đáo để Đức Maria đón nhận những đau khổ sẽ tới, đã không nói rõ bản chất những thứ đó. Trái tim thờ ngày của chim bồ câu đơn sơ không tích chứa một tư tưởng nào khác, không ấp ủ một kết luận nào, ngoại trừ những điều thích hợp với đức khiêm nhường và tình yêu không sánh. Người giải thích mọi điều theo cuộn ánh sáng này. Với lòng khiêm tốn, Đức Maria nghĩ mình không xứng đáng được hưởng thêm nữa sự hiện diện và sở hữu đấng tốt lành. Với tình yêu bốc cháy, khao khát trông chờ đấng tốt lành, với lòng yêu mến nhưng đau đớn khôn tả, Đức Maria hướng trọn linh hồn về Chúa trong hoàn cảnh mới này và nói:
Lạy Thiên Chúa tối cao và là Chúa muôn loài, Chúa đại lượng vô cùng, dư thừa tình thương xót, lạy Chúa của con thú nhận một thụ tạo hèn hạ, như con không xứng đáng được hưởng lòng ưu ái của Chúa. Linh hồn con trong nỗi buồn phiền sâu thẳm nhất tự trách mình vong ân bội bạc và mất lòng Chúa. Nếu sự bội bạc của con che khuất mặt trời vốn làm cho sống động và soi sáng con, nếu con đã bất cẩn thiếu sót trong việc tạ ơn vì các hồng ân vĩ đại, lạy Chúa đấng chăn dắt con nhìn nhận tội trần mạng nặng nề của con như một con chiên nhỏ đơn sơ dại khờ. Con không biết phải tạ ơn Chúa cách nào, con cũng không biết điều gì đẹp lòng Chúa hơn hết. Xin Chúa hãy nhìn con phủ phục sát đất, dính vào bụi đất, để được Chúa nâng lên khỏi sự nghèo khó, cơ cực của con. Lạy Thiên Chúa của con, đấng ngự trên cao, bàn tay quyền năng Chúa đã tạo dựng con. Chúa không thể quên hình hài chúng con, Chúa đã tạo dựng, và trong loại bình gì Chúa đã đặt các kho tàng của Chúa. Linh hồn con tan biến trong đắng cay vì vắng bóng Chúa, vì Chúa là cuộc sống ngọt ngào vô cùng. Không ai ngoài Chúa có thể hồi phục lại cuộc sống rũ liệt linh hồn con. Vắng bóng Chúa, con đến với ai? Con sẽ hướng về đâu nếu không có ánh sáng hướng dẫn mắt con? Ai sẽ an ủi con khi tất cả chỉ là đau đớn? Ai sẽ cứu con khỏi chết khi không chút sinh khí nào sót lại?
Đức Maria cũng hướng về các thiên thần, tiếp tục không ngừng những lời than vãn yêu thương. Hỡi các hoàng tử thiên quốc, các vị sứ giả của đức vua vĩ đại tối cao, những người bạn thành tín nhất của linh hồn tôi, tại sao các vị cũng bỏ tôi? Tại sao quý vị cũng rút khỏi tôi sự hiện diện ngọt ngào và từ chối không nói chuyện với tôi? Nhưng tôi không ngạc nhiên vì điều quý vị buồn lòng. Hỡi các chúa công, nếu vì sự vong ơn bội bạc mà tôi đáng phải rơi vào tình trạng mất ơn sủng của đấng tạo thành quý vị và tôi. Hỡi ánh sáng trên các tầng trời, xin soi sáng tôi về vấn đề này. Nếu tôi phạm lỗi lầm, xin hãy sửa chữa và xin cho tôi lại được ơn Chúa tha thứ. Hỡi các diều thần cao quý của thành Jerusalem trên trời, xin xót thương sự đau buồn và bị thất sủng của tôi. Xin nói cho tôi biết đấng yêu dấu của tôi ở đâu. Xin nói cho tôi biết Ngài ẩn mình nơi nào. Xin cho tôi biết phải tìm Ngài ở đâu mà không phải đi lang thang, không phải đi qua khắp những đám đông mọi hạng người. Nhưng khổ cho tôi vì quý vị không đáp lời, mặc dù quý vị hết sức nhã nhặn lịch sự và biết rõ nơi phu quân tôi ẩn nấu. vì Ngài không bao giờ lánh mặt cùng vẻ duyên dáng của Ngài đối với quý vị.
Tiếp theo đó, trong những nỗi lo âu về người yêu của mình, Đức Maria nói với toàn thể mọi thụ tạo khác, hiển nhiên cả các ngươi nữa, cũng đầy lòng biết ơn và được trang bị chống lại những ai vô ơn bạc tình, căm hờn kẻ vong ân bội nghĩa. Nhưng cho dù vì lòng nhân từ của Chúa, các ngươi để cho tôi ở giữa các ngươi, những khát vọng của tôi không vì thế mà được thỏa mãn. Vì với tính cách hữu hạn của các ngươi, so với lòng Chúa rộng rãi khôn lường, điều tôi theo đuổi không mãn nguyện, nỗi đau buồn không giảm bớt, sự đau đớn không chút giảm thuyên, cay đắng buồn phiền cứ gia tăng, ước vọng mãi tăng thêm, trái tim tôi rạo rực hơn, ngất liệm đi trong tình yêu không bao giờ thỏa mãn đối với những thứ ở đời.
Mặc dầu Lucifer thấy lòng can đảm kiên trì của Đức Maria và sức mạnh của ơn trợ giúp siêu nhiên, đã không biết chút gì về sự khôn ngoan thận trọng được giấu kín của người, ỷ vào lòng kiêu ngạo quỷ quyệt, nó bao vây thành thánh Thiên Chúa theo nhiều cách và nhiều hình thức chiến tranh khác nhau. Trong suốt cuộc chiến này, Lucifer đã thường thay đổi bộ máy chiến tranh, nhưng bộ máy chiến tranh của nó chẳng khác gì chiếc vòi con ong yếu nhược chống lại viên kim cương hoặc bức tường cứng như kim cương. Công chúa của chúng ta là vị phụ nữ khôn ngoan dũng lực, nơi người trái tim phu quân cậy nhờ tín cẩn, không chút lo lắng, e sợ những ước nguyện của mình bị hư hoại. Người có sức chịu đựng kiên cường, làm nữ trang, y phục là đức trinh khiết, đức bác ái yêu thương, bảo vệ chẳng khác nón sắt che đầu. Khủng long dơ bẩn kiêu căng, không thể nhìn lên thụ tạo này mà không bị chóa mắt giận dữ, điên cuồng vì sự mơ hồ của nó. Nó nhất định giết người, bầy quỷ dữ dồn toàn lực vào mục đích này. Chúng mất quá nhiều thì giờ và nỗ lực này, nhưng thành công chỉ là số không.
Sau khi Đức Trinh Nữ thành công chiến đấu chống lại những trận chiến bí mật này, Lucifer đã mở trận chiến mới bằng việc dùng người ta. Nó âm thầm nhen nhúc lòng ghen tức đố kỵ chống lại công chúa Maria, nơi các thiếu nữ đồng lớp. Địch quân này khó chống lại hơn nhiều, vì nó mọc lên ngay từ sự ma mắng mà công chúa thiên cung nổi bật trong việc thi hành mọi thánh đức, tăng thêm khôn ngoan và thánh sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta. Satan chút lòng ghen ghét vào trái tim các thiếu nữ này, thuyết phục các cô rằng hào quang của Đức Maria sẽ làm lu mờ cản trở, khiến họ ít được để ý tới. Vì người mà các thầy tư tế, các giáo sư có thể thấy rõ những trễn mãn hững hờ của các cô, và chỉ một mình Đức Maria được mọi người quý mến.
Các thiếu nữ này để cho ma quỷ gieo những hạt giống xấu vào lòng. Vì khờ dại, các cô để cho hạt giống đó mọc lên cho tới khi trở thành lòng ghét cay ghét đắng đối với công chúa Maria. Các cô gái này bắt đầu nhìn và đối xử với người cách thù nghịch. Các cô không thể nào chịu được lòng khiêm tốn của chim bồ câu hiền lành. Lucifer kích thích, làm cho các cô nhiễm lây lòng tức giận của chính nó. Các hiệu lực của Satan trở nên rõ ràng. Các thiếu nữ này âm mưu, bất chấp ơn soi sáng linh thiêng, cố ý quấy rầy hành hạ Đức Maria, cho tới khi người bị bắt buộc phải rời khỏi đền thờ. Các cô kêu người ra một bên, nói với người những lời nặng nề, đồng thời đối xử với người hết sức ác độc. Các cô gọi người là giả hình, kết tội người âm mưu giành ưu đãi của các thầy tư tế và bà giáo, tìm cách hạ các cô khác bằng những lời than phiền, phóng đại lỗi lầm của họ. Trái lại, người là kẻ vô dụng nhất trong tất cả và đáng bị thua ghét.
Đức trinh nữ khôn ngoan, can đảm, khiêm nhường, điềm tĩnh chịu đựng những nhục nhã này và nhiều lời buộc tội khác nữa, và không chút bối rối, Đức Maria đáp: các bạn quý mến của tôi, hiển nhiên các chị nói đúng, tôi là kẻ hèn hạ bất toàn nhất. Các bạn, các chị của tôi được dạy bảo tường tận hơn tôi, hãy tha thứ những lỗi lầm và chỉ bảo cho sự kém cỏi của tôi. Xin chỉ bảo hướng dẫn để tôi có thể hành động tốt hơn và làm vui lòng các chị. Mặc dầu tôi bất toàn, tôi thành thực xin các chị, các bạn của tôi, cho tôi được hưởng hảo tâm của các chị. Tôi yêu mến quý trọng các chị, như tôi là một nữ tỳ xin vâng phục mọi điều. Các chị muốn thử thách hảo ý của tôi, xin cho biết các chị muốn tôi làm gì.
Những lời lẽ khiêm tốn dịu hiền này của Đức Maria đã không làm mềm trái tim trai đá nơi các bạn đồng lớp, vì các cô đó bị nhiễm lây lòng hận thù, ghen ghét độc hại của gắn già quả ngục. Chính vì đức khiêm nhường của người, Satan càng tức giận lồng lộn hơn. Nó biết thuốc giải độc này thành phương tiện tăng thêm lòng hận thù nơi các cô gái, công khai chống lại Đức Maria, đấng là dấu chỉ vĩ đại trên trời. Việc hành hạ này tiếp tục suốt nhiều ngày. Trong khi đó, công chúa thiên đàng đã cố gắng làm nguôi lòng thù ghét của các bạn đồng lớp bằng sự khiêm tốn, kiên trì, hiền lành và bao dung. Ma quỷ táo bạo xúi dục các thiếu nữ đó nhiều tư tưởng hết sức liều lĩnh, thúc đẩy các cô bạo hành con chiên hiền lành, khiêm tốn, tới mức muốn làm cho người chết. Nhưng Thiên Chúa đã không cho phép việc thi hành những suối bậy phạm thượng như thế. Điều tệ nhất họ được để cho tiến hành là sỉ nhục Đức Maria bằng lời nói hoặc tác, hoặc đấm người một vài cái. Bà giáo và các thầy tư tế không biết gì về những cãi vã này. Trong thời gian này, Đức Maria rất thánh, đạt được những công nghiệp khôn sánh trước mặt đấng toàn năng. Người dùng cơ hội này thực hành các thánh đức đối với Thiên Chúa và cả đối với những người thù ghét hành hạ mình. Đức Maria đã thực hiện những hành động anh hùng của đức yêu thương, khiêm tốn, lấy ơn báo oán, lấy ân sủng đối lại lời nguyền rủa, lấy lời cầu nguyện đáp lại lời phạm thượng, chu toàn trong mọi sự những đòi hỏi tròn hảo nhất, cao cả nhất của lực Chúa. Đức Maria đã cầu nguyện cho những kẻ hành hạ đàn áp người.
Một hôm, các cô gái này đưa Đức Maria tới một căn phòng vắng. Tại đây, các cô có thể hành động an toàn hơn. Các cô đánh người tàn nhẫn, sỉ nhục thậm tệ, với mục đích làm cho người kiệt lực hoặc tức giận, hầu lôi kéo đức khiêm tốn khoan hòa, không lây chuyện con người vào hành động khinh suất nào đó. Nhưng đức nữ vương các thánh đức, cho dù một giây lát cũng không khuất phục điều xấu xa, không bị lây chuyện, vẫn bình tĩnh trả lời các cô này hết sức nhã nhặn. Quá sức tức giận vì thất bại trong mục đích này, các cô lớn tiếng cãi cọ. Khắp đền thờ nghe tiếng huyên náo lạ lùng, khiến mọi người sửng sốt bối rối. Các thầy tư tế và bà giáo vội vàng tới nơi phát ra tiếng ồn ào. Chúa để cho người yêu dấu chịu thêm một sỉ nhục mới nữa. Khi bà giáo và các thầy tư tế nghiêm khắc tra hỏi lý do cuộc xung đột này, trong khi chim bồ câu tột đỉnh hiền lành im lặng, các cô kia giận dữ nói: Maria thành Nazareth, lôi kéo tất cả chúng tôi vào trận xung đột cãi vã vì cách cư xử khó chịu của cô ta. Khi vắng mặt quý vị, cô ta khiêu khích chọc tức chúng tôi quá sức. Mà nếu cô ta không rời khỏi đền thờ, không thể nào chúng tôi giữ hòa khí được. Khi chúng tôi làm lơ, cô ta trở nên quá sức chịu đựng. Nếu chúng tôi quở trách, cô ta chế nhạo bằng cách quỳ phục dưới chân chúng tôi, giả bộ khiêm nhường, sau đó cãi lại làm ồn lên. Vì tin những lời vu khống này, các tư tế và bà giáo đưa công chúa Maria vào một căn phòng khác và nghiêm khắc quở trách người. Sau khi khuyến cáo, người phải đổi cách cư xử như người sống trong nhà Thiên Chúa, các vị đó đe dọa trục xuất người khỏi đền thờ nếu không sửa đổi hành vi. Lời đe dọa này là hình phạt nặng nề nghiêm khắc nhất. Nếu như người đã thực sự có lỗi, hình phạt đó nặng nề hơn nhiều vì người hoàn toàn vô tội.
Lucifer đã liên tiếp bí mật bày mưu kế vụ rắc rối này. Nó xúi bậy trái tim các cô gái khờ dại tới những thái độ ngạo mạn tự phụ lớn lao hơn nữa. Vì thành công trong việc dối gạt các vị tư tế, các cô táo bạo trầm trọng hơn nữa trong việc làm mất uy tín và hạ thanh danh đức trinh nữ cực tinh tuyền. Theo ma quỷ xúi bậy, các cô bịa đặt những lời cáo buộc dối trá mới. Nhưng đấng tối cao không bao giờ cho phép điều gì quá nặng nề làm mất thanh danh Đức Maria, đấng mà Thiên Chúa đã chọn làm hiền mẫu rất thánh của con một vô cùng yêu dấu. Các thiếu nữ đó được để cho thực hiện nhiều mưu mô đàn bà mà tính hiếu động thúc đẩy. Trước những lời nói cùng cách đối xử thậm tệ của các bạn đồng lớp và những lời quở trách của các bài giáo và các thầy tư tế, công chúa Maria khiêm hạ đã tìm được nhiều cơ hội thực hành các thánh đức, gia tăng đặc ân từ đấng tối cao, bồi đắp thêm công nghiệp.
Chúa không ngủ, cũng không chợp mắt, mặc dầu làm như không nghe tiếng người yêu dấu kêu cứu. Những đau khổ này là cơ hội đem lại nhiều chiến thắng vinh quang. Ngọn lửa hành hạ đàn áp âm ỉ vẫn tiếp tục không giảm sút, để chim phượng hoàng Maria có thể nhiều lần canh tân chính người. Từ bụi đất của đất khiêm tốn, để trái tim cực tinh tuyền được đổi mới hoài hoài lên tới những trạng thái và hoàn cảnh mới của ân sủng siêu nhiên. Đến lúc cần chấm dứt lòng thù hận, ghen tuông, mù quáng của các cô gái bị bẫy gạt đó, để lòng hờn giận của họ không làm giảm uy danh đấng tuyệt vời về bản chất và thánh sủng. Chúa nói với thầy cả thượng phẩm trong giấc ngủ: Maria, tôi tớ của ta, đẹp mắt ta, là người hoàn toàn được ta tuyển chọn, người hoàn toàn vô tội đối với tất cả mọi điều bị cáo buộc, cũng mặc khải đó được ban cho bà Anna và giáo quản nhiệm các trinh nữ trong đền thờ.
Việc làm sáng tỏ của các tư tế và bà giáo về Đức Maria làm đẹp đi những hành hạ. Chúa cũng kềm hãm, ngăn cản ma quỷ từ đó về sau không được xúi dục các cô đó nữa. Thời gian Chúa ẩn mặt xa lánh này kéo dài 10 năm. Mặc dầu trong 10 năm này, đấng tối cao một vài lần an ủi người yêu dấu bằng việc để cho Đức Maria được thấy Chúa, nhưng các đặc ân này ít rộng rãi, ít âu yếm dịu dàng hơn trong những năm ấu thơ. Sự vắng mặt này được Chúa an bài để Đức Maria, do việc thực hành các thánh đức trọn lành, có thể được làm cho xứng đáng với địa vị được tiền định. Vì nếu Đức Maria được liên tục vui hưởng thiện kiến đấng tối cao, hẳn người đã không thể chịu đau khổ theo lệ thường có một thuộc đạo thuần túy.
Suốt thời gian Chúa ẩn mặt, Đức Maria ít khi được thị kiến Thiên Chúa và nhìn thấy các thiên thần. Nhưng linh hồn rất thánh và các quan năng của người được vui hưởng nhiều đặc ân, nhiều thánh sủng hơn, nhiều ơn soi sáng hơn tất cả các thánh. Thời gian Chúa ẩn mặt này khởi đầu 8 ngày trước, khi thân phụ Đức Maria, Thánh Gioan Kim, từ trần. Sau đó, những hành hạ đàn áp của hỏa ngục bắt đầu, nối tiếp bằng những hành hạ áp bức từ phía người ta. Những đàn áp hành hạ này kéo dài tới khi công chúa của chúng ta tròn 12 tuổi. Sau khi Đức Maria đã qua tuổi 12, một hôm, các thiên thần không hiện ra rõ ràng nói với người: Này Maria, sắp tới ngày cuối đời của hiền mẫu Anna, theo đấng tối cao an bài, Thiên Chúa quyết định giải phóng bà khỏi tù đầy thân xác, đem những vất vả khổ cực của bà tới viên mãn hạnh phúc.
Với thông điệp bất ngờ và buồn sầu này, trái tim ái nữ Maria tràn ngập xót thương, sắp mình trước mặt Thiên Chúa, người cầu nguyện sốt sắng, xin cho thánh hiền mẫu Anna được chết lành. Lạy vua muôn thở, lạy đấng tạo thành quyền năng đời đời, hằng hữu của muôn loài, mặc dầu con chỉ là tro bụi, mặc dầu con phải thú nhận con mắc nợ lòng nhân từ đại lượng của Chúa, không vì thế mà con bị cản trở không được kêu vang xin Chúa. Lạy Chúa, con chúc ra trước thánh nhan Chúa trái tim con, hy vọng rằng Chúa sẽ không chê bỏ kẻ đã luôn luôn xưng tụng thánh danh Chúa. Lạy Chúa, xin cho tôi tớ Chúa vui về an nghỉ bình an, người tôi tớ với lòng thành tín và tin cậy vô địch, hàng ước ao chu toàn điều đẹp lòng Chúa. Xin Chúa cho người vinh quang qua khỏi xa trường đầy thù nghịch, vào nơi dành cho các thánh được tuyển chọn của Chúa. Xin Chúa tăng thêm sức mạnh cho người vào lúc cuối đời, như Chúa đã từng giúp đỡ người bước đi theo đường trọn lành. Lạy Thiên Chúa, xin cho người đi vào nơi an bình của tình bằng hữu và ân sủng Chúa, vì người luôn kiếm tìm điều đó với trái tim ngay thẳng.
Chúa đã không đáp lời rõ ràng điều người yêu dấu van nài, nhưng lời đáp của Chúa là một đặc ân kỳ diệu được biểu lộ cho Đức Maria và Thánh Hiền Mẫu Anna. Trong đêm đó, Thiên Chúa truyền cho các thiên thần hộ vệ đưa Đức Maria bằng thân xác tới bên giường Hiền Mẫu Anna. Trong khi đó, một thiên thần lấy hình dáng của người ở lại trong đền thờ. Các thiên thần vâng lệnh Thiên Chúa đưa Đức Maria tới phòng Thánh Mẫu Anna. Công chúa Thiên Cung hôn tay Hiền Mẫu, nói: Thưa mẹ và bà chúa của con, xin đấng tối cao là ánh sáng và sức mạnh của mẹ, xin chúc tụng Chúa, Ngài đã giữ lòng đối thương, không để cho con bị khắc hoại, không được hưởng chút lành cuối cùng của mẹ. Thưa mẹ của con, xin mẹ cho con được hưởng chút lành từ tay mẹ. Thánh Anna chúc lành cho ái nữ Maria, trái tim tràn ngập hân hoan. Thánh Hiền Mẫu cảm tạ ơn Chúa về đặc ân vĩ đại được ban cho chính bạn. Thánh Anna biết nhiệm tích của ái nữ và nữ vương của mình. Bà không quên bày tỏ lòng biết ơn vì tình yêu thương Đức Maria biểu lộ trong dịp này.
Thánh Anna, vì Hiền Mẫu được chúc phúc, cảm thấy những đau đớn của giờ chết tới gần. Nằm từ đầu trên ngai tòa ân sủng là vòng tay của ái nữ Maria rất thánh, ký thác linh hồn tột đỉnh tốt lành trong tay đấng tạo thành. Sau khi vuốt mắt Hiền Mẫu, và đặt xác thánh trong tư thế mai táng. Công chúa Maria được các thiên thần đưa trở lại đền thờ. Thiên Chúa không cản trở sức mạnh tình yêu con cái đối với cha mẹ nơi Đức Maria. Tình yêu này tự nhiên tạo ra nỗi đau đớn vĩ đại đầy cảm xúc vì cái chết của hiền mẫu và cảm giác cô đơn vì Chúa ẩn mặt. Những đau khổ này được chi phối bởi các ân sủng do Đức Ngây Thơ Trinh Trắng và Khôn Ngoan đã đạt tới tột đỉnh thánh thiện trọn lành nơi Đức Maria. Giữa những đau đớn đó, người dâng lời chúc tụng đấng tối cao vì lòng thương xót vô cùng đã ban cho hiền mẫu Anna cùng với những lời than vãn dịu ngọt yêu thương vì việc Chúa ẩn mặt vẫn không giảm bớt.
Công Chúa Thiên Cung của chúng ta cảm thấy Ngài được thị kiến Thiên Chúa rõ ràng đang tới gần, tựa như những hiệu báo bình minh, các tia sáng siêu nhiên chiếu trong linh hồn người. Trái tim Đức Maria bắt đầu được đốt cháy vì ngọn lửa vô hình đang tới gần. Được gợi ý vì linh nghiệm mới này, Đức Maria hỏi các thiên thần:
Thưa các bạn hữu và Chúa Công, các vị bảo vệ thận trọng trung tín nhất của tôi, xin cho biết đêm tối của tôi đã mấy giờ rồi? Đến khi nào ánh sáng ngày rực rỡ mới mọc lên, để mặt trời công chính soi sáng mắt tôi, ban sinh lực cho tình yêu của tôi, cho linh hồn tôi?
Các thiên thần nói với Đức Maria: Kính thưa người yêu dấu của đấng tối cao, ánh sáng chân lý người ao ước gần tới rồi. Ánh sáng đó sẽ không chần chờ lâu, ánh sáng đó đã tới rồi. Với những lời này, tấm màn che khuất các linh thiêng được nhẹ nhàng kéo lên, các thiên thần trở nên hữu hình, y như trong những năm đầu đời Đức Maria.
Các thiên thần truyền sang cho Đức Maria ánh sáng để tinh lọc các quan năng, không phải vì người có tỳ vết gì cần phải chữa trị. Trái lại, các hành động và việc làm của Đức Maria trong thời gian Chúa ẩn mặt đều thánh thiện, đáng công phúc. Vả lại cần để cho Đức Maria được ban thêm những đặc ân mới, trấn tĩnh tinh thần và các quan năng vốn đã từng bị dao động vì những đau khổ lo lắng đầy yêu thương trong suốt thời gian Chúa ẩn mặt, để nâng Đức Maria lên vị thế mà người có thể vui hưởng những đặc ân mới khác, có thể xứng hợp với mục đích cao cả và hợp với cách thức vui hưởng ân sủng đó. Các quan năng của người cần phải được làm mới lại, được sắp đặt lại. Các thiên thần sốt mén Seraphim cùng với Đức Maria tiến hành các việc này. Khi Chúa ban cho Đức Maria ân trang điểm và phẩm chất cần thiết cuối cùng để chuẩn bị cho thị kiến sắp diễn ra tức thời.
Sau một thời gian dài ẩn mặt, Thiên Chúa hiện ra với Đức Maria. Mặc dầu thị kiến này không phải trực diện nhưng rất tuyệt diệu. Qua thị kiến này, Thiên Chúa lau khô những giọt lệ không khi nào ngừng của Công Chúa Maria, thưởng cho lòng yêu mến và tâm tình khắc khoải yêu thương nồng nàn, thỏa mãn mọi ước nguyện, làm cho người ngụp lặn trong hoang lạc khi ngã đầu trong vòng tay đấng yêu dấu. Khi đó, Phượng Hoàng non hồi phục tính trẻ trung, tung cánh bay tới những miền cực xa của Thiên Chúa. Do kết quả của thị kiến này, Đức Maria đã lên tới nơi không một thụ tạo nào khác có thể tới, cũng không một thần linh nào ngoài Thiên Chúa có thể tới được.
Công Chúa của chúng ta ra khỏi thị kiến, hoàn toàn được đổi mới, được làm cho giống Thiên Chúa, đầy kiến thức mới về Thiên Chúa, về các nhiệm tích còn dấu kín của Đức Vua, xưng tụng, thờ lạy, chúc tụng Chúa bằng những lời ca bất tận, bằng những chuyến bay cao của tinh thần an hòa, Đức Khiêm Tốn và các thánh đức khác của Đức Maria cũng gia tăng thích hợp. Lời cầu nguyện nồng nàn của người xuyên thấu ngày càng sâu xa vào điều chọn hảo nhất, làm vui lòng đấng tối cao hơn hết. Người chư toàn và thực hành điều đó trong mọi hành động. Tình trạng này kéo dài một số ngày cho tới khi xảy ra biến cố.